Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 29 tháng 4 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 7B. Hơn nữa, mọi người phải hiểu, người bây giờ phát nguyện truyền thừa văn hóa Trung Hoa, họ là con một của liệt tổ liệt tông dân tộc Trung Hoa. Có phước báo không? Cho nên quý vị phát nguyện cầu đứa con như vậy, cả đời của nó quý vị không cần lo. Tự có lão tổ tiên hộ trì, chăm sóc nó. Thực ra, điểm thứ hai này cũng nói với chúng ta, con người đừng cầu bên ngoài, phải hướng về nội tâm mình mà cầu. Quý vị có đức, tự nhiên cảm được con cháu có đức. Ngày nay quý vị làm chủ, quý vị rất có đức, quý vị sẽ cảm được cấp dưới có đức hạnh. Có đức thì có người, có người thì có đất, có đất thì có tiền, có tiền thì có ích. Ngày nay rất nhiều người trẻ đi về hướng hôn nhân, họ đều muốn tìm người bạn đời tốt. Thực ra mà nói, họ thực sự có thể tìm được bạn đời tốt không? Long giao long, phụng giao phụng, con của chuột thì biết đào lỗ. Tầm nhìn của họ chỉ đến đây, họ chọn ra người tốt được không? Họ chỉ có thể chọn người ngang tầm mình. Cho nên quan trọng nhất là gì? Nâng cao đức hạnh của mình. Tầm nhìn của họ, phước báo của họ sẽ theo đó tăng trưởng. Đó là cầu từ căn bản. Người bây giờ đối với cái gốc này không nhạy bén cho lắm. Điểm này, tôi có một người bạn rất là thân. Con trai của anh không phải có tầm nhìn lắm, tìm một cô bạn không tốt lắm. Nhưng vợ chồng của họ tận tâm, tận lực, cống hiến rất nhiều cho sự hoàn bá văn hóa Trung Hoa. Tích đức rất là dày. Kết quả cô bạn gái của con trai họ chia tay mất. Sức mạnh vô hình này rất lớn, nếu không gia đình họ sẽ phiền phức. Người nữ không tốt bước vào cửa, gia đạo này coi như xong. Cho nên đừng có lo, có thể chuyển hết. Nhà tích điều thiện ắt có niềm vui. Quý vị tích đức đủ đầy, gặp hung hóa cát. Đây là ví dụ tôi tận mắt thấy. Hồi đó tôi còn thay họ toát mồ hôi hột, do rất thân. Nhưng sau đó chứng thực, quả thực là công đức vô hình này, năng lượng phước đức rất lớn. Sau đó tìm được con trai họ hơi ngốc, tìm được một người vợ hết sức tốt, vui vẻ, tươi tắn. Cô vợ của anh rất là có duyên. Nói tiếng Mân Nam thì có nhân duyên. Nhìn vào đều khiến cho người ta hoan hỷ, lại không nóng tính. Càng khiến cho chúng tôi cảm động là cha chồng cô nói với cô: con không thể chỉ sinh một đứa, Sinh một đứa thì nó không có anh chị em. Như vậy nó cũng rất vất vả, lớn lên rất vất vả. Ít nhất còn phải sinh ba đứa. Cô nói không vấn đề gì. Tăng sản báo quốc. Đúng rồi, bây giờ rất nhiều cô gái trẻ đều không muốn sanh con. Phải sanh nhiều, hơn nữa nuôi dạy cho tốt. Xã hội bây giờ thiếu trụ cột nhân tài. Thứ ba, thai ấu thiện giáo. Từ trong thai đã bắt đầu dạy rồi. Hơn nữa ấu là gì? Trước 3 tuổi, 5 tuổi, thiếu thời như thiên tính, thói quen thành tự nhiên. Thai ấu thiện giáo, dĩ miễn tùy lưu. Điểm này, chúng tôi có cảm nhận. Gia đình chúng tôi có 3 người con, không cãi nhau với người ta, không biết cãi. Ví dụ, đối phương nếu nói hơi lớn tiếng, chị tôi liền chảy nước mắt. Người ta nhìn thấy chị ấy chảy nước mắt thì không mắng tiếp được nữa. Chúng tôi nghĩ lại, mẹ tôi không bao giờ cãi với người ta. Chỉ cần đối phương nói lớn tiếng một chút, đầu liền cúi xuống, họ không mắng tiếp được nữa. Cho nên, hành vi của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến con của mình. Cho nên chúng ta xem tới đây, thai ấu thiện giáo quan trọng nhất là ảnh hưởng của người mẹ. Trong thai, thu nhận chánh khí của người mẹ, thời chu thánh nhân nhiều nhất do thai giáo làm rất tốt. Nữ thánh nhân ba đời, Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tỷ. Thái Khương sanh Thái Bá, Trọng Ung, Dương Lý đều là thánh nhân. Thái Nhậm sanh Văn Dương. Sau cùng là Thái Tỷ là vợ của Văn Dương, sanh Vũ Dương, Chu Công. Mấy đời họ, đời đời đều sanh thánh hiền, cho nên thai giáo rất quan trọng. Sau đó, hồi còn nhỏ, 3 tuổi, thấy 18, 7 tuổi, thấy cả đời. Trong một gia đình, có hai việc quan trọng nhất. Thứ nhất, giáo dục đời sau. Chí yếu không gì bằng dạy con. Bất hiếu có 3 loại, vô hậu là lớn nhất. Cái vô hậu này không phải chỉ thiển cận là không có con cháu, mà là không có con cháu tốt. Quý vị có con cháu không tốt còn đáng thương hơn, còn khổ hơn cả việc không sanh. Đúng chưa? Con ngoan thì vui khỏe, con hư thà không con. Con của quý vị không tốt thì chi bằng không sanh, chúng khiến cho giả đạo đều suy sụp. Vô hậu là lớn nhất, đó là có con cháu đời sau cho tốt. Trong gia đình có 2 trách nhiệm quan trọng nhất, trách nhiệm kinh tế. Trong nhà phải sinh sống, bắt buộc có hỗ trợ của kinh tế, ngoài ra là giáo dục thế hệ sau. Cho nên, nam nữ khác biệt, và sau vợ chồng có nghĩa. Người xưa thực sự là hiểu rõ nhân tính. Cái biệt này là biệt chỗ nào? Khác biệt ở chỗ trách nhiệm gia đình không giống nhau, phân công với nhau, cảm ơn nhau. Đúng vậy, người vợ nghĩ, không có bầu trời là chồng mình, cái nhà mình làm sao sống được? Người chồng nghĩ, vợ mình giúp mình không có nỗi lo về sao? Trong nhà phụng dưỡng cha mẹ mình, là dạy dỗ tốt thế hệ sau. Sau đó là cúng tế tổ tiên. Những việc này làm tốt như vậy, giúp mình hoàn toàn yên tâm, cảm ơn ân đức của nhau. Cho nên, nam nữ khác biệt, và sau vợ chồng có nghĩa. Kết quả bây giờ, vợ chồng đều ra ngoài kiếm tiền hết. Cũng không phân công nữa. Thế hệ sau giao cho ai vậy? Người làm. Như có một số khu vực thì ai vậy? Nữ giúp việc Indonesia vậy, nữ giúp việc Philippines vậy thế hệ sau. Càng vậy càng ra sao? Càng vậy, vậy tới sau cùng tiền đều đem về Philippines hết. Đúng chưa? Đúng rồi. Sao có thể coi thường việc quan trọng như vậy được? Vậy sao có trí huệ được chứ? Sau đó hai người đều ra ngoài kiếm tiền, ai sợ ai? Rửa chén, anh tự đi rửa. Anh tưởng chỉ có anh kiếm tiền thôi sao? Tôi cũng có kiếm tiền mà. Nấu cơm, anh tự đi nấu đi. Hai người chỉ vì việc nấu cơm mà cãi nhau mấy lần. Đúng chưa? Anh kiếm tiền tôi cũng kiếm tiền. Ai sợ ai? Thậm chí giữa vợ chồng còn so ai kiếm tiền nhiều hơn. Quý vị nói người bây giờ sao? Bị lệch lạc tới mức độ này. Quên mất việc quan trọng là giáo dục con cái. Cho nên thời đại này thay đổi quá nhanh. Chúng ta không bình tâm lại. Hoa mắt chóng mặt. Rốt cuộc cuộc đời nên xây dựng ra sao? Nghe 10 người nói thì 10 cách nói không giống nhau lắm. Như chị của tôi, chị kiên quyết trông giữ con của mình. Rất nhiều người phản đối, nhưng em tôi ủng hộ. Tôi lập phiếu quyết định ủng hộ chị ấy. Mọi người bình tâm nghĩ lại. Nếu như biết tính toán, hai người kiếm tiền sẽ nhiều hơn sao? Một người kiếm tiền thì ít sao? Rất nhiều sự lo lắng đều do không hiểu lý. Lý đắc tâm an. Nếu như họ hiểu rõ đây là phước báo của vợ chồng mình, có chạy cũng không thoát, chứ không phải nhiều người kiếm tiền là tiền nhiều. Mọi người bình tâm nghĩ lại, 30-40 năm trước, một người chồng lãnh đồng lương bèo bọt. Chăm sóc ai? Chăm sóc 6 đứa, 8 đứa con là bình thường. 12 đứa thì là có bản lĩnh. Kế đó, không những chỉ có vợ và con, còn có ai? Cha mẹ, còn có cô, chú. Kết quả 20 năm sau, còn mua được 2 căn nhà. Có không? Nhịn ăn, nhịn mặc, tiếng Vân Nam. Hết sức tiết kiệm. Một phần tiền lương, còn để dành được không ít tiền. Còn bây giờ, hai người kiếm tiền. Một đứa con, 2 đứa con mà thôi. Còn không nuôi dưỡng người già. Cũng không chăm lo cho em trai, em gái. Kết quả hai người kiếm tiền mà còn mang nợ. Hiện tượng bây giờ là hiện tượng phổ biến. Mọi người ngộ ra chưa? Cho nên bây giờ những quan điểm nhìn đúng hóa ra sai rất nhiều. Cho nên lão tổ tiên để lại cho chúng ta đại phú do thiên, tiểu phú do cần kiệm. Chỉ cần cái nhà này biết cần kiệm họ mới giữ được tiền. Không phải nhiều người kiếm tiền mới giữ được tiền. Bây giờ càng nhiều người kiếm tiền, thì xài tiền càng dữ. Kỳ đó, rất nhiều thứ tiền không mua được. Có không? Đúng rồi. Cho nên bây giờ quý vị coi bao nhiêu vợ chồng hai người đều ra ngoài kiếm tiền. Kết quả trong nhà có vấn đề thì tiền cũng không mua được. Cho nên, bây giờ tôi lớn tiếng kêu gọi. Người nữ hãy về nhà. Do lão tổ tiên để lại một chữ hết sức quan trọng là an. Trong nhà không thể không có người nữ. Quý vị đừng có kích động quá. Quý vị đừng có bữa nay nghe xong liền quay về nói với chồng mình, ngày mai em không đi làm nữa. Thầy Thái nói như vậy đó.
Tuần sau, chồng của quý vị hồng học tìm đến, khóa học của tôi cũng hết cách dạy. Mọi người phải hiểu, làm việc gì cũng phải tuần tự thứ lớp, không thể gấp gáp quá được. Quý vị phải cảm nhận được tình hình khách quan trong nhà của quý vị. Đúng chưa? Quý vị đùng một cái không làm việc nữa, kinh tế trong nhà hết cách, vậy là không được. Từ từ điều chỉnh, từ từ câu thông với bạn đời của mình để cùng ý kiến. Sau đó quý vị nói một câu, một lời nói hay, làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Quý vị nói, anh ơi, anh là bầu trời của gia đình chúng ta. Quý vị càng khẳng định chồng mình, anh ấy sẽ càng gánh vác. Điều này rất quan trọng. Quý vị càng tôn trọng anh ấy càng có thể gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Nếu như quý vị vừa có thể làm việc vừa lo tốt cho gia đình, vậy cũng tốt. Nhưng thực ra mà nói, 10 người nữ thì chắc có 9 người không làm được. Thực sự giống như Liễu Phàm Tứ Huấn nói, không luận hiện hành, chỉ luận tốt xấu, không luận nhất thời, chỉ luận dài lâu, không luận một thân, chỉ luận thiên hạ. Nếu như người nữ ở lại trong nhà càng tốt, thì tôi dẫn đầu. Vậy thì tâm niệm này của quý vị cũng rất đáng quý. Đúng chưa? Đúng rồi. Được. Bây giờ chúng ta lấy cán cân cuộc đời ra cân một chút. Ngày nay, người mẹ ở nhà từ nhỏ đã chăm sóc sức khỏe cho con mình. Đứa con cả đời thọ dụng, việc học của nó, sự nghiệp của nó đều dựa vào sức khỏe lành mạnh. Nếu như sức khỏe quý vị không tốt, thực sự làm việc gì cũng khó mà thành tựu được. Được, xin hỏi mọi người đem bao nhiêu tiền để mua sức khỏe cả đời của con mình? Nào, quý vị có computer thính một chút. Mua sao? Trên lúc đó sức khỏe có vấn đề, tiền quý vị mua không được. Không phải sức khỏe của con cái, là sức khỏe của cả gia đình. Bây giờ bao nhiêu gia đình phải bỏ số tiền tích cóp mấy chục năm vào chỗ nào? Sức khỏe người trong nhà có vấn đề. Tiền bạc cả nhà đều đổ vô đó, thậm chí còn đi mượn tiền. Một số nông thôn ở Đại Lục, có người mắc bệnh nặng, tự sát. Tại sao? Số tiền thuốc men gánh vác không nổi. Cho nên sức khỏe là gia tài lớn nhất của đời người. Nhưng nếu như từ nhỏ người mẹ đã không chăm sóc chu đáo, thì chất của đứa con chẳng phải đã yếu mất sao? Bây giờ 10 đứa thì có mấy đứa nhỏ được uống sữa mẹ lớn lên. Bây giờ đều uống sữa bò. Xin hỏi theo quy luật tự nhiên thì sữa bò cho ai uống? Đúng rồi. Cho nên nó gọi là sữa bò. Dinh dưỡng mà con bò cần đến có giống với người không? Đúng. Tôi chỉ nói tới đây thôi. Nếu không, tuần sau lại có người bán sữa bò tới tìm tôi. Thời đại này, nói lời thật thì không dễ dàng. Quý vị chăm chỉ tra cứu tài liệu thì sẽ hiểu thôi. Lúc nãy là nói về sức khỏe. Kế đó, chỉ cần có mẹ, tâm cả nhà, nhất là tâm của đứa con, hết sức định. Quá trình trưởng thành của chúng tôi vừa bước vào nhà, mẹ con về rồi. Món gì mà thơm vậy? Chè đậu đỏ, chè hạt sen. Quá trình trưởng thành đều mang theo tình yêu sâu đậm của mẹ, nhưng cách lành mạnh. Đời này trong tâm của chúng tôi không có cảm giác thiếu thốn. Ôi, tôi thì đáng thương, tôi thì khổ. Tôi quá khát khao cái gì đó. Tôi muốn chiếm hữu cái gì đó, không có những ý nghĩ này. Là gì? Cuộc đời chúng ta có thể cho người ta cái gì? quý vị có tình yêu đầy đủ, quý vị không thiếu thốn. Quý vị sẽ không so đo, quý vị sẽ không tranh chấp. Người không có cảm giác an toàn, dục vọng khống chế hết sức mạnh. Họ cũng rất đáng thương, rất khổ sở. Tại sao không có cảm giác an toàn? Mở cửa vào nhà, không có ai hết. Trên cổ nó có đeo một cái chìa khóa, gọi là chìa khóa di động. Quý vị có nghe qua chưa? Malaysia không có chìa khóa di động sao? Khá là ít. Do người nữ Malaysia ở lại trong nhà, tôi điều tra qua, chắc là chiếm tỷ lệ cao nhất trong số người Hoa toàn cầu. Cho nên quý vị coi, tôi nhớ hồi năm 2007, một tham tán Trung Quốc chúng tôi trụ tại Malaysia. Lần đó, ông tham dự Hội Công chức Hiệu trưởng đã ký hiệp định 5 năm với trung tâm chúng tôi. 5 năm đó bồi dưỡng. Hiệu trưởng và giáo viên trường tiểu học Hoa Văn. 5 năm. Kết quả, có một nghi thức là lễ bái sư. Hành lễ ba quỳ chính khấu đối với những hiệu trưởng, giáo viên phụ trách. Vị tham tán này sau khi coi xong, đến lượt ông phát biểu với mọi người, ông có đến mấy phút, nghẹn ngào, một câu cũng không nói ra. Chúng tôi lúc đó cũng có mặt, cũng hết sức cảm động. Sự cảm động của ông đối với văn hóa lão tổ tiên quá sâu sắc. Ông nói những điều này hồi nhỏ ông chưa thấy qua. Những việc tốt như vậy sao lại phủ định đi chứ? Do ông cũng từng trải qua những tình trạng như đại cách mạng văn hóa. Cho nên ông hết sức xúc động mặc dù ở hải ngoại. Ở Malaysia nhìn thấy màn này. Khi đó ông còn nói, ông hy vọng người Nam Trung Quốc đến Malaysia lấy vợ. Đây là lời thăm tán nói. Ông có thể là cảm thấy nữ đức của người nữ Trung Hoa ở Malaysia là khá tốt. Quý vị cũng đừng để ý. Người ta tới lấy vợ về, dù sao cũng là tạo phước cho thiên hạ chúng sanh. Cho nên, nếu đứa nhỏ này là chìa khóa nhi đồng, trong nhà không có sự ấm cúng, xin hỏi nó sẽ đi đâu? Tiệm trò chơi điện tử, những nơi chơi bời, nó bắt đầu nhiễm ô. Hơn nữa, những người mở tiệm trò chơi điện tử cũng là kiếm đồng tiền tổn phước. Những đứa nhỏ đó mới 8 tuổi, 10 tuổi, quý vị đã khiến chúng đắm chìm trong những thú vui này, không phải hủy hoại chúng rồi sao? Quân tử thích tiền, kiếm tiền đúng cách, không thể mở những tiệm này. Hủy hoại bao nhiêu gia đình, hủy hoại bao nhiêu cuộc đời của đứa trẻ. Được. Cho nên, không có tình yêu của cha mẹ theo chúng lớn lên, nhân cách không lành mạnh. Xin hỏi quý vị phải dùng bao nhiêu tiền để mua nhân cách lành mạnh của con cái? Làm ăn với tôi không dễ. Mọi người có nhìn thấy, người mẹ không ở nhà, những thứ tổn thất đều không thể dùng tiền mua lại được không? Kế đó, cả nhà đều ăn ở bên ngoài, xin hỏi mỗi ngày tốn bao nhiêu tiền? Người mẹ ở nhà, ăn mặc đi ở có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền? Hơn nữa, ăn thức ăn mẹ nấu cũng rất là an toàn. Ra ngoài ăn, nhiều đường, nhiều muối, nhiều dầu, mặn lắm, đúng chưa? Sức khỏe đều tổn hại hết. Khi đó, ra ngoài ăn cơm, quán xá bên ngoài cũng nhiều cám dỗ. Chồng quý vị nếu không cẩn thận rớt vô trong đó thì làm sao? Xin hỏi quý vị dùng bao nhiêu tiền để mua hạnh phúc vợ chồng? Cám dỗ bên ngoài nhiều như vậy, tới lúc đó chống cự không nổi thì sao? Mọi người có phát hiện đều là thứ tiền không mua được, tôi không nói tiếp nữa. Do nhiều quá rồi, quý vị tự nghĩ. Học một phải sao? Đúng rồi. Cho nên sau khi phân tích những điều này, rồi xem những câu kinh của lão tổ tiên chúng ta, quý vị sẽ biết lão tổ tiên thông đạt nhân tính. Họ biết nam nữ khác biệt và sao vợ chồng có nghĩa. Cùng cảm kích nhau. Vợ chồng có nghĩa và sao cha con thân tình. Giữa vợ chồng đều đang so ai kiếm tiền nhiều hơn, chỉ trích nhau. Không có tình nghĩa. Con cái có tình thân không? Vợ chồng cảm ơn nhau. Con cái cảm thấy cha mẹ rất ân ái. Chúng tự nhiên sẽ có quan hệ tốt với cha mẹ. Đúng chưa? Vợ chồng có nghĩa, sau đó mới có thể cha con thân tình. Cha con thân tình và sau quân thần trung chánh. Đối với cha mẹ không hiếu kính, nhưng ra xã hội lại cung kính lãnh đạo, tôi cũng không tin. Không thương cha mẹ mà thương người ngoài là trái với đức. Không kính cha mẹ mà kính người ngoài là trái với lễ. Không thương cha mẹ mình, không tôn kính cha mẹ mình mà lại thương yêu tôn kính người khác. Đó là không bình thường. Mọi người có để ý, quân thần là chỉ người lãnh đạo và sự an định của cả xã hội, sự an định của cả đoàn thể có liên quan đến nam nữ khác biệt. Logic này, nếu như không phải lão tổ tiên khai giải cho chúng ta, vợ chồng phân công hợp tác có liên quan với thiên hạ thái bình sao? Thật sự có liên quan. Đúng vậy. Cho nên bây giờ chúng ta làm rõ những đạo lý này mới không bị lôi kéo, trôi nổi theo dòng chảy. Thực ra mà nói, văn minh mấy ngàn năm của chúng ta, đời đời sanh thánh hiền, gia đình đều rất an lạc. Đừng nói chuyện hư hỏng, gia đình 50 năm trước rất là an lạc. Thế hệ cha mẹ tôi, anh chị em của họ tình cảm đều rất tốt, đâu có như bây giờ. 50 năm trước đều rất an định, huống hồ khi truyền thừa văn hóa trước đây. Nhưng gia đình bây giờ không ổn định nữa. Phải nghĩ lại, giáo sư Toynbee đã nói giải quyết vấn đề xã hội thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên dạy con phải có quan niệm thái độ đúng đắn. Vợ chồng còn phải đồng lòng. Giáo dục con cái có thể phân ra làm ba trọng điểm: thân giáo, ngôn giáo, cảnh giáo. Lấy thân làm mẫu. Từ giáo này cổ tự viết như vậy. Bên trái là hai dấu chéo, bên dưới là một đứa nhỏ. Dấu chéo thứ nhất là bậc trưởng bối cha mẹ vẽ ra, đứa nhỏ âm thầm ảnh hưởng. Khả năng bắt chước rất nhanh. Trên làm, dưới theo. Cho nên bên trái tức là thân giáo, lấy thân làm mẫu. Bên phải là một cái tay cầm một cành cây, ân cần chỉ bảo, rất kiên nhẫn, không thấy phiền phức. Nếu như người làm cha mẹ, làm trưởng bối, mỗi lần nói chuyện đều có tâm trạng trong đó, không cách nào dạy con được, phải rất là kiên nhẫn, không thấy phiền phức. Nếu như thân giáo, thì phải nhắc nhở chính mình. Trước mặt con cái, phải cho chúng ảnh hưởng tốt. Đây là trách nhiệm. Chúng tôi có một vị trưởng bối trong ấn tượng của ông, là cha ông sáng sớm thức dậy, đều đi thỉnh an bà nội ông trước. Sau đó bưng nước rửa mặt cho mẹ rửa ráy. Rửa ráy xong, đem bô tiểu của mẹ đi đổ. Ngày nào cũng vậy. Đứa con nhìn thấy rồi không khâm phục cha sao được. Hơn nữa khi rửa bô tiểu đó do bà nội ông rất ưa sạch sẽ, nên cha ông rửa rất là tỉ mỉ. Sau đó, mỗi lần rửa xong, đều làm một động tác xác nhận là đưa cái bô đó lên ngửi ngửi. Hoàn toàn không có mùi gì nữa mới đem trở lại. Cho nên động tác ngửi ngửi của cha ông in sâu trong tâm trí của ông, hiếu đạo được truyền lại. Chúng ta coi chương trình Phụ Mẫu Thiên Hạ, Trạch Hậu Kiệt đạo diễn Trạch. Một trưởng bối hơn 60 tuổi, rất hiếu thuận, đeo kính lão giúp mẹ ông cắt móng chân. Bức hình đó rất cảm động. Kết quả rất là tự nhiên. Có một hôm con trai ông nói, cha, để con làm. Việc cắt móng chân cho bà cụ là con trai ông tự nhiên nhìn thấy thân giáo của ông đã truyền thừa lại. Đây là thân giáo. Thứ hai, ngôn giáo. Ngôn giáo này là nắm lấy cơ hội giáo dục để dẫn dắt con cái, do vừa hay chúng ở trong tình cảnh đó. Quý vị nhắc nhở chúng một cái là cả đời chúng khó quên. Quý vị không có cơ hội đó thì cứ nói đạo lý mãi, chúng sẽ cảm thấy hơi phiền. Lần trước có nhắc tới với mọi người, Đường Thái Tông vào năm 18 Trinh Quán có ghi lại thế này. Ông lập thái tử Lý Trị, tức là Đường Cao Tông về sau. Ghi chép ngày hôm đó, ăn cơm với con. Ông hỏi con có biết cơm không? Đứa con nói, không biết. Đường Thái Tông liền nói, cơm này là do nông dân canh tác khổ cực mới có được. Chúng ta thường nói, cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Hơn nữa ông còn nói với con, nông dân canh tác là xuân sanh hạ trưởng, thu thu đông tàn, cho nên trong thời gian họ canh tác, con tuyệt đối không thể bắt họ đi lao dịch. Họ sẽ không còn cách nào canh tác nữa. Rất nhiều quân dân không tốt, chỉ vì sự hưởng thụ của mình mà bóc lột hết thời gian canh tác của nông dân, sau cùng không có cơm ăn, không sống nổi. Cho nên, không thể bóc lột thời gian mùa màng canh tác của nông dân được. Điều này rất quan trọng. Con cái bây giờ, quý vị hỏi chúng, con biết cơm đến từ đâu không? Bưng từ trong bếp ra. Cơm trong bếp từ đâu ra? Mua từ siêu thị về. Ngay cả ruộng lúa chúng cũng chưa thấy. Có em còn viết văn. Em về nhà ông ngoại. Ông ngoại hái một trái dưa hấu từ trên cây xuống cho em ăn. Bịa ra mà. Mấy đứa nhỏ bây giờ rất đáng thương. Tiếp xúc rất ít với thiên nhiên. Những đứa nhỏ tiếp xúc với thiên nhiên thì ngây thơ. Thân tâm khá là lành mạnh. Từ nhỏ đã bị nhốt trong rừng cây đô thị. Tâm thái không khoáng đạt được. Cho nên, có lúc cha mẹ nói với con, bây giờ mấy con sướng hơn cha. Con có biết trước đây cha của con đi học á là phải trèo qua hai ngọn núi hay không? Đứa con nói, cha, cha có phước hơn con, được ngắm sông ngắm núi. Tụi con đi trên đường, tiệm đồ chơi điện tử đầy rẫy, rất hấp dẫn, rất đau khổ. Mọi người nghĩ thử coi, ai phước báo lớn hơn? Trước đây, những đồ ăn 30 năm trước, ăn vô đều nguyên chất, nguyên vị. Bây giờ, những trái cây đó đều bơm hormone cho lớn, nhìn rất là đẹp. Ăn vô thì không ra sao cả. Thuốc sâu phân bón một đống. Cho nên rốt cuộc ai có phước hơn, phải bình tâm mà nghĩ lại. Cái đó, vừa ra ngoài, ngồi trên ngựa, Thái Tông lại hỏi con trai, con hiểu về ngựa không?
Con trai đáp, không hiểu.
Thái Tông nói, ngựa
phục vụ người, nhưng con cũng phải yêu thương nó, con không thể dắt kiệt sức nó.
Dùng một thời gian rồi, phải cho nó nghỉ ngơi đầy đủ, có làm có nghỉ.
Con dùng ngựa quá nhiều, nó mệt mỏi, nó sẽ chạy trốn.
Đây là thái độ đối với ngựa.
Đồng thời mở rộng ra, con đối với người khác cũng phải suy nghĩ cho họ.
Không thể lao dịch người khác.
Tiếp đó, đi ngồi thuyền. Lại hỏi con trai, con có hiểu về thuyền không?
Con trai đáp, không hiểu.
Thuyền giống như quốc quân. Nước giống như nhân dân. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Con bây giờ đã làm thái tử, nhất định phải hiểu đạo lý này.
Thương bá tánh ủng hộ con. Tổn hại bá tánh cũng không thể nào nâng đỡ con.
Quý vị coi, Thái Tông Hoàng đế trên đường nhìn thấy cái gì?
Cũng đều dẫn dắt con mình. Người làm cha mẹ như vậy rất khá, đúng chưa?
Nếu như quý vị tích lũy được những học vấn này, thuận tay chạm tới, đều có thể chỉ dẫn cho con mình những đạo lý nhân sinh.
Con quý vị sẽ thành fan của quý vị.
Chúng sẽ không đi tìm ca sĩ nữa, chúng là fan hâm mộ của cha mẹ chúng.
Chúng khâm phục quý vị nhất. Quý vị rất có trí huệ, nói gì cũng có lý, trái phải đều thuận lợi.
Quý vị thực sự mong muốn như vậy, mỗi ngày bắt đầu luyện, mỗi ngày kể cho con mình nghe hai câu chuyện đức dục, công phu quý vị sẽ dần dần tích lũy được.
Quý vị nói, nhưng tôi không biết kể.
Cứ đọc theo là được.
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Dần dần học vấn của quý vị sẽ tích lũy được.
Lại đi tiếp thì nhìn thấy đại thụ. Thái Tông lại hỏi con trai,
con có hiểu về cây không?
Con trai đáp, không hiểu.
Cây này
nó tiếp nhận thước mực thì có thể biến thành khúc gỗ rất thẳng.
Quân Dương chỉ cần biết tiếp thu khuyến cáo của người bên dưới thì họ sẽ trở thành Thánh Dương.
Nhìn thấy một cái cây còn có thể dạy con mình.
Phải biết tiếp thu khuyến cáo của người bên dưới, thọ giáng tắc thánh.
Có thể trở thành Thánh Dương, có thể trở thành Thánh Dương.
Vậy con phải có cách. Thông qua rất nhiều cơ hội mà dẫn dắt con mình cho tốt.
Thứ ba, cảnh giáo cả môi trường gia đình quý vị, môi trường xã hội, ảnh hưởng của cảnh giáo.
Mẹ của Mạnh Tử biết, cho nên Mạnh Mẫu Tam Thiên trở thành cảnh giáo.
Điều thứ nhất, quý vị trị gia phải nghiêm cẩn.
Một gia đình muốn hưng thịnh thì phải bắt đầu từ gia giáo.
Gia quy nghiêm chỉnh.
Con quý vị mới có quy củ, không có quy củ thì không thành vuông tròn.
Điểm thứ nhất này rất quan trọng.
Hồi nhỏ chúng tôi sợ nhất là cha mình.
Cha tôi là tiêu chuẩn của thị phi.
Trong quá trình trưởng thành của chúng tôi, người ta đem đồ tới cho chúng tôi sẽ có động tác gì?
Nhất định phải nhìn nét mặt của cha mẹ trước.
Quy củ đó bắt đầu từ tiêu chuẩn của cha mẹ.
Cho nên phải nghiêm cẩn. Không thể để con cái không có quy củ. Đừng nói tới chuyện làm gì không tốt.
Hơi kỳ quặc một chút, cha tôi liền
thì đã ngoan ngoãn trở lại, không dám bậy bạ nữa. Thứ hai, cả kinh điển hoàn toàn đem thực hành trong gia đình chúng ta, tức là cảnh giáo. Thế hệ sau của Khổng Tử có một nữ sĩ. Cô chưa đọc qua Đệ Tử Quy, nhưng lần đầu tiên đọc cô thấy rất quen thuộc. Cô nói cô đọc mỗi một câu đều nhớ tới cảnh hồi còn nhỏ ở trong nhà. Người lớn đứng, nhỏ không ngồi. Đặt áo mũ phải ngay ngắn, giữa anh em phải cung kính. Mỗi một câu cô đều nhớ tới tình hình, không khí trong nhà mình. Nghĩa là, mặc dù cô lần đầu đọc Đệ Tử Quy, xin hỏi cô đã học qua Đệ Tử Quy chưa? Học rồi. Đây là cả gia đình cô đều đã thực hành. Sức mạnh của cảnh giáo rất là lớn. Kế đó, đọc sách mới có trí huệ, cho nên nhất định phải khiến cho gia đình này có không khí học tập, đọc sách. Bắt đầu khơi dậy từ việc cha mẹ thích đọc sách thánh hiền. Con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc. Tổ tiên tuy xa, cúng tế không thể không thành. Gia đạo tri ân báo ân. Cả không khí này đều phải dựa vào cha mẹ trưởng bối dẫn đầu. Được. Vậy con phải có cách, tức là dùng thân giáo, ngôn giáo, cảnh giáo để trao đổi với mọi người. Tiết học này trao đổi với mọi người đến đây. Cảm ơn mọi người. Xin chúc ngủ ngon. Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.